thôn vệ tinh không, chương 617. Bữa yến chào mừng, góc truyện audio.com. Dự náo, là một đồ đệ hắn thích nhất nhưng tiếc rằng trong 15 thần linh bất hủ dưới trướng hắn đều tuyệt nhiên không phải là có huyết thống gia tộc Cơ thị. Phong Yên, tên đầy đủ Cơ Phong Yên, cường giả giới chủ đỉnh cao, là một trong gần trăm giới chủ trong mắt Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng có hy vọng nhất đạt tới bất hủ. Đáng tiếc Cơ thị ta ngoại trừ ta ra, không có thần linh bất hủ thứ hai nào cả. Ngân Tuyết Hầu trong lòng thầm than, xác suất sinh ra thần linh bất hủ thật sự quá thấp. Có lẽ phóng tầm mắt ra cả quốc gia vũ trụ cũng có thể sinh ra trên vạn thần linh bất hủ. Nhưng cực hạn của một gia tộc thì cho dù bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng qua cũng rất khó xuất hiện được hai thần linh bất hủ. Những người khác đều lui ra. Ngân Tuyết Hầu hạ lệnh. Dạ, bảy thần linh bất hủ, mấy trăm giới chủ, gần vạn tinh anh gia tộc cung kính thối lui, chỉ còn lại có thần linh bất hủ dự náo và giới chủ Cơ Phong Yên ở lại. Việc ba cự đầu phân bộ Càn Vu tổ chức bữa yến chào mừng cho đặc sứ giám sát chẳng mấy chốc đã truyền khắp cả lãnh đạo Càn Vu vũ trụ quốc. Song bữa yến chào mừng này lại có quy mô thật sự rất nhỏ, cũng rất khó khăn. Chỉ có 300 vương hầu cùng với một số cực nhỏ các gia tộc thần linh bất hủ cường đại vừa phải nhận được lời mời. Còn trên 9 phần các thần linh bất hủ không được mời chứ đừng nói tới gia tộc những giới chủ. Bởi vậy có thể thấy được cấp độ cao như thế nào. Việc này làm rất nhiều thần linh bất hủ cảm thán, bình thường muốn thấy mặt ba cự đầu cũng chưa từng có cơ hội. Không ngờ lần này quy mô bữa yến chào mừng lại nhỏ như vậy, chúng ta cũng không được giấy mời. Giấy mời của phân bộ Càn Vu cũng biểu tượng cho thân phận. Mỗi người nhận được giấy mời đều là những đại nhân vật thượng tầng của Càn Vu vũ trụ quốc. Khung ngọc tinh yến sơn trang viên, tĩnh thất, dây leo đang bò chật cả vách tường tĩnh thất đột nhiên chập chờn, vì cửa khoang dinh dưỡng trong tĩnh thất tự động mở ra. Một thanh niên tóc ngắn trần trụi tỷ lệ thân thể có thể so với thần thoại địa cầu La Phong từ trong dịch dinh dưỡng lạnh giá đứng lên, ngoài thân tự động hiện lên chiến y nguyên lực phía ngoài còn thay đổi thành một chiến khải màu trắng bạc. Ma Vân, La Phong cười vuốt ve dây mây. Ta ra ngoài trước ngươi tiếp tục tiến hóa đi. Những cành lá của dây mây dài liên tục nhún nhảy nhịp nhàng tựa như gật đầu. Cửa tĩnh thất tự động mở ra. La Phong mỉm cười đi ra ngoài. Bên ngoài một luồng hào quang lóe ra, rồi ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, chính là Địch Luân. Điện hạ, Địch Luân mỉm cười nhìn La Phong, chúc mừng điện hạ đạt tới cấp vực chủ bậc 9. Chỉ là đạt tới cấp vực chủ bậc 9, còn chưa đạt tới bậc 9 đỉnh cao. La Phong cười nói, nếu cho ta thêm hơn nửa tháng nữa, có thể đạt tới đỉnh cao rồi. Nhưng tối hôm nay đã là bữa yến chào mừng rồi, ta cũng không thể không tới. Điện hạ, ba cự đầu phân bộ Càn Vu thật ra rất nể mặt điện hạ. Ta nghe nói bữa yến chào mừng này do ba cự đầu cùng liên danh gửi giấy mời. Các vương hầu Càn Vu vũ trụ quốc người nào dám không đến. Địch Luân cười khẽ nói. Nể mặt điện hạ là kiếm được chỗ tốt, mọi người giúp lẫn nhau. La Phong cười, họ làm như vậy cũng hy vọng ta hạ thủ lưu tình. Trong trứng cũng có thể có xương. Phân bộ Càn Vu đã quản lý cả rất nhiều việc. Góc truyện audio.com, trong các quốc gia vũ trụ thương, vũ quân có liên quan lớn tới như thế nào chứ? Muốn đảm bảo nó sạch sẽ, không có chút vấn đề gì, cho dù thật sự giữ gìn, mọi người cũng không thể làm được. Dù sao cũng chỉ có thể quản được mình, rất khó quản được thủ hạ. La Phong muốn tìm ra sự thật, cho dù ba người đó sạch sẽ quang minh chính đại, nhưng La Phong vẫn có thể cho ba người đó rất đau đầu. Không biết chừng La Phong thông qua một vài quan hệ với sư huynh đệ mình, cùng với một vài bất hủ cấp phong hầu đặc biệt đang nhắm đến việc đảm nhiệm chức bộ trưởng phân bộ Càn Vu chủ động hỗ trợ, La Phong cũng có thể hùa theo lật đổ họ luôn. Huống chi, La Phong phỏng chừng ba người này cũng không sạch sẽ gì lắm. Nếu không hà tất phải nhiệt tình tới như vậy? Điện hạ, ngươi chuẩn bị làm như vậy à? Địch Luân nhìn La Phong, nước quá trong ắt không có cá, người thẳng quá chẳng ai chơi. La Phong nở nụ cười phun ra một câu, rồi đi ra ngoài. Địch Luân hơi giật mình, nước quá trong ắt không có cá, điện hạ không hổ là đệ tử mà sư tổ coi trọng. Địch Luân thầm nghĩ trong lòng cũng vội đi theo La Phong cùng nhau ly khai. La Phong dẫn cả hộ vệ quân, nhanh chóng đi về phía nơi sắp cử hành bữa yến chào mừng, đồng thời La Phong cũng ra lệnh cho một giới chủ dưới trướng đi tới Bạc Thiêm gia tộc dẫn đại ca mình Hồng tới. Một lát sau, phía đông thành Tương Thủy Thành, trên khoảng đất trống gần con đường trung tâm, chiếm diện tích đường kính gần ngàn cây em trước đó một tháng, là nơi các thành viên công ty vũ trụ giả định tụ tập. Nhưng trong vòng một tháng khoảng đất trống cánh đồng nhanh chóng hoàn toàn bị phá bỏ và rời đi nơi khác, những thành viên phải rời đi tới một vài vị trí hơi xa một chút. Hơn nữa chỉ mất có 3 ngày, đã kiến tạo ra một tòa trang viện xa xỉ chiếm diện tích gần ngàn cây em tên là La Thị Trang Viện. Bất kỳ ai sau khi nhậm chức đặc sứ giám sát công ty vũ trụ giả định cũng sẽ hỗ trợ kiến tạo một chỗ ở. Với tư cách là một trong tứ đại cự đầu phân bộ Càn Vu, ở khung ngọc tinh vốn có hơi những trang viện cỡ lớn có thể sánh ngang với một tinh hệ thì kiến tạo trang viện xa hoa với hơn 1.000 cây em cũng xem như phù hợp với thân phận của La Phong. Bọn người La Phong đã thấy tòa trang viện xa xỉ xa xa. Lão Tam, đây là trang viện mới của ngươi. Hồng nhìn La Thị trang viện xa xỉ xa xa, không kìm được khiếp sợ. Còn lớn hơn cả phủ đệ của gia tộc Bạc Thiêm. Điện hạ là đặc sứ giám sát phân bộ Càn Vu, địa vị ngang hàng với 3 vị bộ trưởng. Dựa theo quy cách phủ đệ, hẳn là phải sánh ngang với 300 vương hầu. Địch Luân đứng cạnh La Phong mỉm cười giải thích, vì điện hạ mới chỉ là vực chủ, do đó kiến tạo trang viện mới hơi nhỏ hơn một chút so với Ngân Tuyết hầu phủ. La Phong mỉm cười, đi, chúng ta đi vào. La Phong hạ lệnh, vâng, điện hạ, đám người đi theo, đám người hầu trong La Thị trang viện cũng phải 100 vạn người, nhưng trong trang viện xa xỉ đường kính hơn 1.000 cây em, 100 vạn người hầu này chẳng hề nhiều nhặn gì. Điện hạ ta được từ điện hầu phân phó, một mạch ở đây đợi điện hạ. Điện hạ ta được Kim Vũ hầu phân phó, Hắc Yên hầu phân phó, một nam giới chủ, hai nữ giới chủ đều đứng ở cửa chính trang viện khi vừa thấy La Phong đều vô cùng hành lễ vẻ cung kính. Đồng thời lúc hành lễ, ba người cũng lặng lẽ thông báo việc này cho ba đại cự đầu. Vèo, 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 ba đạo nhân ảnh trong, gocchuyenaudio.com, nháy mắt xuất hiện ở cửa chính. La Phong, thiếu nữ đeo sa đen hô, La Phong, ngươi phải thật tới ngày cuối cùng mới tới. Người vượn từ điện hầu không kìm được nói, đây là trang viện của ngươi, từ điện hầu đã xây trang viện này, bỏ ra không ít khí lực. Ngươi cũng nên đi thăm một chút chứ, Kim Vũ hầu cũng nói ngay. La Phong mỉm cười nói, cũng bận về việc tu luyện, do đó bây giờ mới tới được. À, nguyên lai là tu luyện, bất luận như thế nào tu luyện vẫn là quan trọng nhất. Người vượn từ điện hầu gật đầu lia lịa, Kim Vũ hầu thiếu nữ đeo sa đen cũng cười phụ họa. Ba đại cự đầu này trong lòng đều rất chờ mong, người này là thiên tài tuyệt thế, vậy nên toàn tâm mà đi tu luyện đi. Những công việc giám sát ấy cũng đừng có quan tâm gì nhiều. Dưới sự nghênh đón của ba đại cự đầu, La Phong tiến vào La Thị Trang Viện. La Thị Trang Viện xây dựng vẻn vẹn chỉ mất có 3 ngày. Còn chuẩn bị bữa yến chào mừng này ngược lại mất hơn 10 ngày, chủ yếu là một vài vật phẩm chân quý phải từ nơi khác trong vũ trụ vận chuyển tới. Ba cự đầu phân bộ Càn Vu muốn làm long trọng cho La Phong rất có thể diện, tự nhiên phải tận tâm hết sức. Đồng thời, vì 300 vương hầu Càn Vu vũ trụ quốc cùng với một vài gia tộc thần linh bất hủ lợi hại khác phần lớn cũng cách khung ngọc tinh khá là xa, do đó giấy mời cũng phải gửi sớm 1 tháng, để những đại nhân vật ấy có thể tới đây kịp. Đảo mắt thì trời đã tối. Bên trong La Thị Trang Viện thoáng có chút ánh sáng lấp hắt ra. Bên ngoài trang viện căn bản không thể thấy rõ nội bộ rốt cuộc đang làm gì. Ngày này, những chiếc phi thuyền vũ trụ quý giá đang dừng trên bầu trời trước cửa chính La Thị Trang Viện, lập tức liên tiếp có những thần linh bất hủ từ cửa khoang đi xuống, ai nấy đều từ cửa chính đi vào. Sảnh chính yến hội sảnh, đại ca, ngươi bây giờ cứ ở trong phòng nghỉ, ta ra ngoài tiếp đãi khách nhân, đợt lát nữa khi cần ngươi ra ta sẽ thông báo cho ngươi. La Phong nói với Hồng, hơn nữa còn thu xếp cho Hồng ở trong một phòng nghỉ loại nhỏ an tĩnh bên cạnh. La Phong, nhanh nhanh tới đây, khách nhân sắp tới rồi. Từ Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu đều nhìn về phía La Phong. Tới đây, La Phong vội cười đi qua, hai cú lắc mình đã từ sảnh chính yến hội sảnh tới một chỗ khác. Hôm nay chúng ta cũng dù sao mời những nhân vật chính thức trọng yếu, những nhân vật quyền thế ở Càn Vu vũ trụ quốc. Hơn nữa đã phát ra giấy mời, đương nhiên phải rất hữu lễ. Người vượn Từ Điện Hầu cười nói, nhưng từ cửa chính trang viện tới yến hội sảnh còn có mấy trăm cây em nữa, họ cũng sẽ không bay gấp tới, mà vừa trò chuyện nhau vừa đi tới, hẳn là còn một lát nữa mới đến. La Phong gật gật đầu, tứ đại cự đầu phân bộ Càn Vu đều đứng ở hai bên sảnh chính yến hội sảnh, hướng mắt nhìn ra con đường xa xa. La Phong có thể rõ ràng cảm giác được những luồng quy luật khí tức cường đại dập dờn tản ra, hoặc là như ánh sáng chói mắt, hoặc là như sấm điện dữ dội, hoặc là như đại địa hùng hồn, hoặc là như ngọn lửa nóng rực cuồng mãnh. Quy luật tràn ngập không gian xung quanh đều thoáng vặn vẹo chấn động. Rốt cục, cả đám nhân vật cường đại đã xuất hiện trong tầm nhìn xa xa. Chỉ thấy các nhân vật vĩ đại Càn Vu vũ trụ quốc, hoặc là chân trần mặc trường vào xám xóa tung tóc dài, hoặc là mặc trường bào cao quý hoa lệ, hoặc là mặc bất hủ chiến giáp phảng phất mùi máu. gocchuyenaudio.com, tanh, hoặc là cưỡi những con mãnh thú bất hủ đã thu nhỏ hình thể lại, hoặc là toàn thân được bọc kín trong áo choàng, chỉ lộ ra đôi mắt. Có người chiều cao chừng mấy chục thước cũng có người lại không tới nửa thước. Có người trên mặt có lông, như những thú nhân. Có lại trụi lùi, như kim loại rèn da, không có lông gì. Tuyệt đại đa số những người này đều là thần linh bất hủ cấp phong hầu cường đại. 2-3 người thành nhóm, có người trò chuyện hòa thuận, cũng có vài người là cừu nhân, đi xa xa, nhưng cùng đi về phía sảnh chính yến hội sảnh. La Phong, từ điện hầu truyền âm nhỏ giọng nói. Những người mời tham gia yến hội, ngoại trừ 300 vương hầu ra, còn có một vài bất hủ cấp phong hầu thần linh có thực lực cùng với một vài nhân vật có bối cảnh quyền thế kinh người. Cũng có mấy người có quan hệ tương đối gần với ngươi, như Bạc Thiêm Tạp ở gia tộc Bạc Thiêm, như thần chủ Hắc Long Sơn Đế Quốc, có lẽ không đủ tư cách nhưng ta cũng mời. O o o, cách chương.